Chương 17 Lời mời đến phương Tây.
Đại sư Dhammananda lúc đầu đã mời tôi đến Malaysia. Tôi đoán vì ông mến tôi. Tuy nhiên dần dần tình bạn của chúng tôi trở nên lợt lạc. Tôi không biết chắc chắn tại vì sao. Có thể vì tôi quá khăng khăng trong việc dạy tiếng Anh. Có thể do tuổi trẻ của tôi, có thể do những lớp học ngoại khóa tôi tham dự đã không cho phép tôi thường xuyên có mặt tại chùa, do đó thiếu sót các bổn phận ở chùa. Tôi biết tôi cũng gia chạm với một số thành viên của hội Sasana Abhigudiwardana là hội hỗ trợ và điều hành công việc chùa. Số người này khó chịu vì tôi tiếp tục giảng pháp cho các em nhỏ bằng tiếng Anh. Vì giai cấp trung lưu coi việc nói được tiếng Anh là thời thượng và tiến bộ, nên những đứa trẻ này đã được nghe tiếng Anh ở nhà, rồi ở trường học, trên radio truyền hình, ở đâu cũng nói tiếng Anh. Nhưng phụ huynh học sinh lại muốn chúng tôi, các tăng sĩ ở chùa, nói tiếng Sinhala với con cái họ. Tôi biết tốt nhất là nên sử dụng tiếng Anh, ngôn ngữ mà những đứa trẻ này cảm thấy dễ hiểu. Các tư tưởng trong giáo lý đã đủ khó cho các em hiểu, cộng thêm nếu tôi dạy bằng thứ ngôn ngữ mà chúng không hiểu rõ, chúng sẽ bức xúc và không muốn đến chùa chút nào. Tôi đã trao đổi nhiều với các bậc phụ huynh về các vấn đề này. Chúng tôi dựa vào sư để giúp chúng tôi bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa. Họ nói, chúng tôi đã mời sư đến đây để dạy con em chúng tôi tiếng Sinhala. Thay vì làm thế, sư luôn dạy chúng bằng tiếng Anh. Điều đó không đúng. Tôi đáp lại, tôi thuyết pháp bằng cả hai thứ tiếng Sinhala và tiếng Anh. Tôi cũng đã tìm những người tình nguyện dạy tiếng Sinhala trong các lớp giáo lý ngày Chủ nhật, nhưng tôi giảng pháp bằng tiếng Anh, đó là cách tốt nhất. Tiếc thay, tôi không thuyết phục được các vị phụ huynh này. Trong lúc đó, cơ quan di trú của Malaysia đã báo cho tôi biết họ không thể gia hạn visa của tôi nữa. Họ đã gia hạn cho tôi 9 năm liên tiếp, mỗi lần tôi nộp đơn, nhưng rõ ràng, nó đã vượt giới hạn của họ. Họ cảnh báo với tôi rằng họ không thể gia hạn lần thứ 10. Tôi sẽ phải rời xứ này vào cuối năm 1968. Vì thế tôi bắt đầu suy gẫm về những chọn lựa của mình. Tôi đã gửi thư hỏi đến các chùa ở Hồng Kông, Đại Hàn, Indonesia và Canada. Phần đông đều sốt sắng với những lời mời tôi đến trú ngụ và dạy ở đó. Vấn đề chỉ còn là sự chọn lựa của tôi về nơi tôi muốn đến kế tiếp. Năm 1967, tôi đã thực hiện một chuyến du hành thú vị qua tất cả các xứ ở Á Châu nhờ sự giúp đỡ của hội Sasana Abhigudiwardana. Trong thời gian 6 tháng, tôi đã viếng Campuchia, Lào, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật, Đài Loan, Phi Luật Tân và Indonesia, cũng như là Hồng Kông. Thật là một chuyến diễn du đầy ấn tượng đối với một vị tu sĩ trẻ và thật đúng là kỳ nghỉ phép đầu tiên mà tôi được hưởng. Tôi không phải dạy lớp nào hay học hành gì. Tôi chỉ ở trong các chùa và viếng thăm những địa danh tôn giáo ở bất cứ nơi nào tôi đến. Đặc biệt là Việt Nam rất thú vị. Mặc dù là thời điểm chiến tranh đang bắt đầu sôi bỏng trong nước, người Việt Nam rất tử tế với tôi. Họ dẫn tôi đi thăm viếng các đền chùa và tổ chức những buổi diễn thuyết cho tôi ở khắp mọi nơi mà tôi đến. Hàng trăm người đến lắng nghe và luôn có người dịch các bài giảng của tôi từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Ở một thành phố của Việt Nam là Đà Nẵng, cứ vài phút bom B-52 của Mỹ lại dội xuống vùng DMZ, vùng tự do oanh tạc. Cả tòa nhà nơi tôi đang lưu trú rung chuyển với từng trái bom dội xuống. Ở Lào, tôi thăm viếng các thành phố của Luang Prabang và Viên Chăn. Vì không có máy bay tư nhân nào, một vị đại sư Lào danh tiếng đã thu xếp để tôi có thể đi bằng máy bay quân sự. Tất cả những người đồng hành với tôi đều là lính. Ở Campuchia, tôi đã leo lên những bậc thang dốc đứng bằng đá của Angkor Wat, một kiến trúc các dãy chùa nổi tiếng của thế kỷ thứ 12, kéo dài hàng cây số xuyên qua rừng. Ở Nhật, tôi gặp một vị sư người Sinhala khác, Đại đức Ratmalane Sivali, người cũng đang du hành qua Đông Nam Á. Tôi kể với sư rằng visa của tôi ở Malaysia sắp hết hạn. Sư cho tôi biết có một ngôi chùa Sinhala đã được thành lập ở Washington, D.C., một trong những ngôi chùa Sinhala đầu tiên ở Mỹ. Chùa này đang tìm một vị tu sĩ có thể nói tiếng Anh với kinh nghiệm truyền giáo để giúp đỡ sư trụ trì ở đó. Đại đức Ratmalane Sivali cho tôi địa chỉ của chùa và tên vị trụ trì. Sư khuyên tôi cũng nên viết thư đến cho hội Sasanase Vaka ở Ceylon bày tỏ ý muốn đến Washington. Cuối chuyến du hành 6 tháng ở châu Á, tôi trở về nhà ở Ceylon. Tôi ở đó khoảng 1 tháng, thăm viếng tất cả thân quyến của tôi. Tôi cũng đến viếng Thượng tọa Mahide Panasiha Nayaka, người đỡ đầu của hội Sasanase Vaka, người đã trả lời thư của tôi về công việc ở Washington. Sau cuộc phỏng vấn ngắn, sư nói rằng sẽ báo lại với các thành viên trong hội về tôi và họ sẽ cho tôi biết quyết định sau. Một ngày kia vào khoảng gần cuối thời gian tôi ở Ceylon, tôi đã thọ trai xong ở nhà anh tôi, Rambanda, rồi tôi đến ở chùa Yakala cách làng Henepola của tôi khoảng 70 dặm. Ngày hôm sau em gái tôi đã nhắn tin, lời nhắn rằng Rambanda đã mất, sư phải về ngay. Cái gì? Không thể nào, anh vẫn còn khỏe mạnh lúc dùng bữa trưa hôm qua với tôi mà. Rambanda còn trẻ, chỉ mới 45 và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đưa mảnh giấy báo tin cho Đại đức Kandachoti. Đây chắc là một sự nhầm lẫn, tôi nói, hay là một sự trêu đùa ác độc nào đó. Không. Sư trả lời, tôi không nghĩ đó là trò đùa đâu. Tử thần có thể đến giếng bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Tốt nhất, sư nên về. Tôi mướn một chiếc taxi chạy đến nhà anh tôi. Cả nhà đang ở đó than khóc. Tôi được biết rằng đêm hôm trước, chỉ vài giờ sau khi tôi ra về, Rambanda đã dẫn con trai lớn nhất của mình đi hái mít cho mấy con trâu nước ăn. Anh đã dặn con trai ở dưới đất rằng anh sẽ thảy mấy trái mít to xuống cho nó. Rambanda trèo cao lên cây, có thể là 15 mét. Khi anh thả trái mít đầu tiên, nhánh cây mà anh đang đứng và đang tựa tay vào, cả hai đều gãy. Anh té nhào xuống đất gãy cổ. Anh chết ngay lập tức. Sáng hôm sau tôi đi đến Galagedara với vài người thân quyến để mua sáp vải trắng và những thứ khác mà chúng tôi cần dùng cho đám táng của anh tôi. Tôi tê tái người. Những ngày sau đó chỉ là những ký ức nhạt nhòa. Sau đám tang là lúc tôi phải trở lại Malaysia. Tôi lên máy bay ở Colombo. Khi ngồi xuống trong máy bay, tim tôi đau nhói, nhớ thương anh. Lúc còn nhỏ chúng tôi rất thân nhau, luôn gây ra lắm chuyện và cũng có nhiều điều kỳ thú. Kỷ niệm tràn ngập đầu óc tôi. Và rồi tôi nghĩ đến lần nào khi tôi rời Ceylon, Rambanda cũng là người đưa tiễn tôi đến sân ga hay bến tàu. Lần này, anh không có ở đó. Tôi bắt đầu khóc. Sau khi trở lại Malaysia không lâu, tôi nhận được lá thư quyết định một chương mới trong cuộc đời tôi. Đó là lá thư của hội Sasana Sevaka chính thức mời tôi đến Washington DC để trở thành vị giảng sư lưu trú ở chùa họ. Việc thuyên chuyển của tôi bắt đầu vào năm sau 1968. Tôi đã 40 tuổi, cuối cùng tôi sẽ được làm những gì mà tôi luôn mong muốn, được giảng pháp bằng tiếng Anh trong thủ đô của xứ sở có nhiều người nói tiếng Anh nhất trên thế giới. Tôi sắp sửa đi Mỹ.
Chương 18. Đến Mỹ.
Năm 1968, tôi đi hành hương đến tất cả các thánh địa ở Ceylon. Tôi sắp bước chân đến một nơi xa xôi, Mỹ Quốc, và không ai biết khi nào tôi có thể trở lại quê hương nữa. Vì thế điều quan trọng là tôi phải đến viếng thăm những nơi linh thiêng nhất ở Ceylon trước khi rời xa quê hương. Đó là một chuyến đi tuyệt vời. Hầu hết thân quyến của tôi và một vài người bạn thân cùng đi. Chúng tôi mướn một chiếc xe buýt. Tôi cũng mong là mẹ tôi có thể đi cùng. Nhưng lúc đó, bà bị tê liệt nặng đến nỗi bà không thể chịu đựng được những chuyến đi đường dài. Đi hành hương đến những thánh địa ở Ceylon thì cũng giống như đi picnic ở các quốc gia khác. Người ta mướn xe buýt hay những chiếc xe nhỏ trang hoàng xe với hoa dừa. Họ ca hát trên đường đi và thỉnh thoảng cho xe dừng lại ra ngoài, ngồi dưới bóng cây, dùng bữa với thức ăn mang theo. Thật là thư giãn và vui vẻ. Nhóm của chúng tôi viếng thăm một vài tu viện cổ xưa và các di tích chùa. Chúng tôi đến viếng cây bồ đề cổ xưa và thăm cung điện ở trên núi của vua Kassapa thứ năm, nơi có những bức họa các vị thần đồng cầm hoa sen tô điểm trên tường thật đẹp đẽ. Ở Kandy, chúng tôi viếng chùa Răng, nơi một xá lợi của Đức Phật được tôn thờ, được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất ở quê hương tôi. Tích xưa kể rằng khi hoàng tử Dantakumara và em gái của ngài là Hemamala mang xá lợi đến đảo, bà công chúa cắt tóc mình lại thành bím và giấu răng xá lợi trong đó để không ai có thể đánh cắp. Một ngôi chùa lộng lẫy đã được xây lên để thờ phụng xá lợi này. Theo lịch sử Tích Lan, mỗi vị vua phải nguyện bảo vệ ngôi chùa Răng nếu người đó muốn duy trì ngôi vị. Nếu nhà vua nào không tôn trọng xá lợi, ông sẽ bị lật đổ. Nhờ thế ngôi chùa này luôn được bảo vệ. Ngay chính cả người Anh cũng tôn trọng ngôi chùa Răng này khi họ chiếm đóng Tích Lan và biến nó thành một thuộc địa gọi là Ceylon. Ngày nay, các nhà chính trị cũng thường đến chùa Răng để bày tỏ lòng kính trọng sau khi đắc cử. Và hàng năm đều có một cuộc diễn hành lớn ở Kandy để tôn vinh xá lợi. Tiếc thay ngôi chùa đã bị hư hoại trong một cuộc bỏ bom khủng bố vào năm 1998, một trong những tổn thất lớn của cuộc nội chiến kéo dài của chúng tôi. Phần mặt tiền tuyệt đẹp của ngôi chùa đã bị tàn phá dữ dội trong vụ nổ đó. Suốt nhiều năm, người ta kéo những cổng rào lớn bao quanh chùa để ngăn cấm bất cứ ai lái xe đến gần. Nhưng vào năm 2002, chúng được tháo gỡ xuống như một biểu hiện của thiện chí khi việc thương thuyết cho hòa bình giữa chính phủ và những kẻ chống đối người Tamil đang diễn ra. Trên đường trở về nhà, tôi cũng ghé đến tòa đại sứ Mỹ ở Colombo để xin visa. Viên chức cư trú dành cho tôi hai cuộc phỏng vấn vào hai ngày khác nhau. Rồi sau đó tôi được yêu cầu đi khám sức khỏe, vì bác sĩ nhận ra tôi thường đến nhà cha mẹ ông để khất thực khi tôi còn là một chú tiểu nhỏ ở chùa Vidya Sekhara Pirivena ở Gampaha. Ông rất ngạc nhiên khi gặp lại tôi lần này và chúc tôi may mắn trong cuộc hành trình. Vào những ngày đó, việc ghi vé máy bay dễ hơn là hiện nay, không bị phạt khi hủy vé, không phải trả tiền thêm khi dừng lại ở bất cứ nơi nào. Bạn có thể chọn bất cứ tuyến đường nào bạn thích với nhiều nơi dừng chân theo ý muốn, miễn là cuối cùng bạn sẽ đến nơi đã định. Vì chuyến đi quá dài, tôi quyết định biến nó thành một cuộc phiêu lưu, dừng lại nhiều nơi trên đường để viếng những nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi liệt kê các quốc gia tôi muốn viếng thăm, rồi viết thư đến từng tòa đại sứ ở các nước này ở Ceylon, nhờ họ tìm giúp chỗ cho tôi tá túc một đôi ngày. Đây là những nơi tôi dừng chân: Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hy Lạp, Ý, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và Anh Quốc. Ở Rome, tôi được người đại diện của tòa đại sứ Ceylon đón tại phi trường. Anh ta đưa tôi đến một khách sạn lộng lẫy, và ngay khi vừa đến khách sạn, tôi đã bảo với nhân viên tiếp tân ở khách sạn tôi muốn tham gia tour đi Vatican. Ngay lúc đó có một tour sắp bắt đầu, vì thế tôi mang hành lý vào phòng rồi vội vã đi ngay lên xe buýt với một số du khách khác. Chúng tôi được chia thành nhóm tùy theo ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng. Tôi gia nhập nhóm du khách nói tiếng Anh. Khi người hướng dẫn viên đến thu vé, tôi không tìm ra vé của mình, dù tôi nhớ rằng nhân viên tiếp tân có đưa vé cho tôi. Người hướng dẫn lại nói, thưa ông không sao, tôi biết ông đang ở khách sạn, chỉ cần cho tôi tên khách sạn ông đang trú. Tôi nghẹn lời, tôi không kịp hỏi tên khách sạn nơi tôi đang trú, tôi được người ta chở đến đó nên không để ý đến tên, tôi cũng không mang theo mình biên lai hay giấy tờ gì. Dù vậy, người hướng dẫn viên vẫn điềm tĩnh. Thưa ông, đừng lo ngại, hãy đi thăm Vatican cho vui vẻ. Xe buýt sẽ trở lại đón ông lúc 5 giờ chiều. Hy vọng là tới lúc đó, ông sẽ nhớ ra tên khách sạn của mình. Tour viếng Vatican thật kỳ thú, nhưng suốt cả thời gian tôi bị lo ra, cố nhớ cho được tên khách sạn của mình. Sự mất chánh niệm của tôi trong việc để ý đến một điều đơn giản như tên khách sạn đã cướp đi của tôi cơ hội được sống trong giây phút hiện tại, thật sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vatican. Khi xe buýt trở lại lúc 5 giờ chiều, tôi vẫn không thể biết mình ở khách sạn nào. Tôi thật xấu hổ. Tôi bảo người hướng dẫn viên rằng có thể khách sạn của tôi ở gần tòa đại sứ Ceylon. Tòa đại sứ Ceylon? Nó ở đâu vậy? Anh ta hỏi. Tôi hoàn toàn mù tịt. Giờ thì người hướng dẫn viên không còn bình tĩnh nữa. Đã qua giờ ăn tối, anh ta bảo rằng đã hết ngày làm việc của anh. Anh phải về nhà. Anh ta rất tiếc, nhưng phải để tôi xuống giữa đường và tôi phải tự mình tìm đường đến khách sạn hay tòa đại sứ. Hàng giờ, tôi đi lang thang khắp các nẻo đường của Rome. Đó là một tối trời mưa lạnh. Tôi hỏi tất cả mọi người mà tôi gặp, tòa đại sứ Ceylon ở đâu? Nhưng tôi chỉ được trả lời bằng những cái nhìn ngơ ngác. Tôi đi vào bất cứ cửa hàng, câu lạc bộ, quán bar nào có người. Cuối cùng, khoảng 10 giờ 30 tối tôi đến một cây xăng, hỏi xem người bán xăng có biết tòa đại sứ Ceylon không. Thật kỳ diệu, anh ta hiểu tôi ngay. Và còn kỳ diệu hơn nữa, khi anh ta vào văn phòng rồi trở ra ít phút sau với lá thư đề, địa chỉ và số điện thoại của tòa đại sứ Ceylon. Cây xăng có lá thư đó vì chính phủ Ý miễn tiền thuế cho tòa đại sứ khi họ mua xăng. Và điều kỳ diệu cuối cùng là có người trả lời điện thoại vào giờ đó ở tòa đại sứ. Tôi thở phào khi được chở trở lại khách sạn một tiếng đồng hồ sau đó. Tôi vẫn không biết tên của khách sạn. ở Bruxelles. Tôi không quen ai và cũng không có tòa đại sứ Ceylon ở đó. Ở phi trường tôi trả 10 đồng đô để lấy visa, rồi tôi đón taxi vào thành phố. Tôi xem trong quyển danh bạ điện thoại, tìm tên người Sinhala, rồi gọi số điện thoại. Gia đình đó đã đến trước tôi. Tôi ở với họ vài ngày. Chúng tôi đi thăm viếng một số điểm du lịch ở địa phương, kể cả Waterloo, chiến trường nổi tiếng nơi Napoleon phải thuận theo số phận. Ở London, tôi ở chùa Phật giáo London. Một ngày kia, tôi đến viếng Stratford-upon-Avon, quê hương của Shakespeare. Trong lúc tôi đang ở đó, một cặp vợ chồng người Mỹ bắt chuyện với tôi. Tôi bảo với họ, tôi là một tu sĩ Phật giáo đang trên đường đến sống ở Mỹ. Người chồng nói, khi đến Mỹ, ông phải thay đổi y phục đang mặc. Không, đâu cần phải vậy. Người vợ phản đối, ông ấy là tu sĩ Phật giáo, mặc áo của người tu sĩ Phật giáo. Tại sao lại phải bỏ chứ? Đó mới chính là vấn đề đối với các linh mục của chúng ta ngày nay. Không có dấu hiệu gì ở bề ngoài cho biết họ là người tu. Mình không thể nhận ra họ, không thể tìm được ai để làm lễ sám hối. Chúng ta phải nể phục lòng can đảm, duy trì truyền thống của các vị tu sĩ Phật giáo. Thật ra, mặc chiếc áo tu không phải chỉ là truyền thống hay để người khác có thể nhận ra chúng tôi. Đúng hơn là để chúng tôi tự nhắc nhở mình là ai, phải làm gì và phải đối xử với người khác như thế nào. Nó giúp chúng tôi cẩn trọng trong lời nói, tránh quá độ và nhớ giữ sự hòa nhã với người xung quanh. Mặc chiếc áo tu khi đi du lịch khiến chúng tôi tự ý thức về mình một cách tích cực. Chúng tôi sẽ luôn tự vấn, mình có làm gì xúc phạm đến người khác không? Mình có làm gương tốt cho ai không? Mình có tiêu biểu tốt cho tăng đoàn không? Tất cả những sự tự quán sát này đều là nhờ nơi mảnh áo vàng đơn giản đó. Từ Amsterdam, tôi bay qua thành phố New York. Đó là chặng cuối cùng của một cuộc hành trình dài và là nét chấm phá cuối cùng trong bức tranh tôi đã phác thảo trong đầu từ nhiều năm trước khi tôi mở quyển sách Anh ngữ đầu tiên của mình. Tôi rất phấn khởi. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 18 tháng 9 năm 1968, tôi đặt chân xuống phi trường John F. Kennedy. Tôi không biết phải đi đâu, nên đi theo những người hành khách khác rời khỏi máy bay. Sau khi qua cửa hải quan và sở di trú, tôi mang hành lý của mình vào sảnh đường to lớn. Không có ai chờ đón tôi ở đó. Tôi phải tự lo liệu. Trong một xứ sở sẽ trở thành quê hương mới của tôi.
Chương 19 Nghĩa vụ lao khổ.
Tôi đến New York với chỉ một hướng dẫn, địa chỉ và điện thoại của một ngôi chùa Trung Hoa ở Bronx mà nhiều năm trước đó ở Malaysia, một vị sư đã cho tôi và mời tôi đến thăm họ nếu có bao giờ tôi đến Mỹ. Tôi lang thang quanh phi trường Kennedy cho đến khi tôi thấy một máy điện thoại công cộng. Tôi bước đến, cầm ống nghe lên và quay con số chùa trên tấm danh thiếp. Tôi thấy lỗ bỏ tiền xu trên điện thoại, nhưng lúc đó tôi không biết đó là gì, mà nếu như có biết, tôi cũng chưa có đồng xu Mỹ nào, chỉ có tiền giấy. Trong suốt ít nhất cũng là 45 phút, tôi quay đi quay lại số điện thoại mà cũng chẳng được gì. Tôi không hiểu tại sao lại không có gì xảy ra, và tôi cũng không thể hiểu lời hướng dẫn đã ghi âm sẵn trong máy, bảo tôi phải bỏ 10 xu vào. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc. Tôi thấy một phụ nữ trẻ ngồi ở một nơi giống như bàn hướng dẫn. Tôi tiến đến và cố gắng phát âm tiếng Anh với hết khả năng của mình để hỏi cô cách sử dụng điện thoại. Cô ta không trả lời, chỉ trố mắt nhìn tôi. Tôi lặp lại câu hỏi của mình. Cô ta nhìn tôi như thể bị hớp hồn. Tôi nghĩ có thể cô ta không hiểu tôi, hay cách tôi phát âm tiếng Anh quá nặng. Rồi tôi chợt hiểu ra, cô gái trẻ này chưa bao giờ thấy ai giống như tôi. Một người đàn ông nhỏ thó, với cái đầu trọc, mình lại quấn y vàng. Có thể cô ta đã nghĩ tôi là một loại hippie tâm thần, mặc y phục của người Ấn Độ. Dù gì, đây cũng là thời kỳ của những năm 60. Chán nản, tôi quay đi, kéo lê hai chiếc vali nặng nề của mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Cho tới lúc này, tôi đã lang thang trong phi trường ít nhất là một giờ. Trong tuyệt vọng, tôi bắt đầu hỏi bất cứ ai đi ngang thử xem họ có biết đường đến chùa Trung Hoa ở Bronx. Tôi chặn bất cứ ai lại, tất cả mọi người. Dĩ nhiên sau này tôi mới biết đó là điều mà bạn không nên làm ở Queens. Người ta nhìn tôi như thể tôi điên, hoặc họ chỉ phớt lờ tôi lướt qua mà chẳng để ý đến câu hỏi của tôi. Cuối cùng có người cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Ông ta bảo tôi ra cửa phi trường, lấy taxi về Bronx. Tôi làm theo lời ông, rồi chẳng bao lâu sau tôi đứng đợi trong một hàng dài với các hành khách khác ở trạm taxi. Khi đến phiên tôi, vì lý do gì đó, người tài xế taxi từ chối không chở tôi. Chiếc kế tiếp và kế tiếp nữa cũng vậy, không ai muốn chở tôi. Tôi hoàn toàn bối rối. Vẻ bề ngoài của tôi đáng sợ đến thế sao? Tôi có thể nói tiếng Anh, tôi cũng có tiền để trả họ mà, nhưng không ai muốn chở tôi. Cuối cùng, một bác tài đồng ý cho tôi lên xe. Ông có vẻ chẳng thích thú gì khi ông vứt hành lý tôi vào thùng xe. Khi xe vừa tách khỏi lề đường, ông hỏi tôi muốn đi đâu. Chùa Phật giáo Trung Hoa ở Bronx. Tôi trả lời, bác tài lập tức tấp lại bên đường và thắng mạnh. Ông ta nhảy ra khỏi xe. Ra khỏi xe đi. Ông ra lệnh tôi không đi Bronx. Chán nản và hoang mang, tôi kéo hành lý trở lại, sắp hàng chờ taxi khác. Lần nữa, cũng cảnh chán nản đó tái diễn. Khi tôi cuối cùng đến được đầu hàng, thì người tài xế này đến người tài xế khác đều từ chối chở tôi. Lúc đó trời đã tối và đã khuya lắm rồi. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi sẽ làm sao qua đêm nếu không có bác tài nào chịu cho tôi lên xe? Tôi đã tưởng Mỹ là một nơi thân thiện cởi mở, nhưng giờ ở đây tôi đã bị đối xử với sự nghi ngờ, thô lỗ. Dĩ nhiên mãi sau này tôi mới hiểu rằng đi đến Bronx vào đêm khuya như thế không an toàn. Cộng thêm với vẻ bề ngoài lạ lùng của tôi, có lẽ đã khiến cho các bác tài xế taxi phải lo sợ. Mãi đến hơn 10 giờ 30 tối, khi hành khách đã thưa đi, các bác tài mới chịu đi xa một chút. Cuối cùng, một người bằng lòng chở tôi đến Bronx. Tôi thực sự hoàn hồn. Khi đến nơi, chúng tôi thấy chùa tối đen, nhưng khi tôi nhấn chuông, đèn ngoài hiên bật sáng. Tôi tự giới thiệu mình, và sau đó cửa mở để lộ ra gương mặt của một tu sĩ người Trung Hoa. Ông không nói tiếng Anh, nhưng nhận thấy tôi mặc y áo nên để tôi vào. ông mang cho tôi một ly trà xanh ngút khói và đưa vào một căn phòng ấm áp để ngủ. Cuối cùng, thật là tuyệt vời để có một chỗ ngã lưng. Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, một phụ nữ Mỹ trẻ xuất hiện. Cô có mái tóc đen cắt ngắn và mang kính gọng sừng. Cô tự giới thiệu là Martha Senner, một Phật tử ở chùa này. Khi tôi nói rằng tôi đến Mỹ để sống ở chùa Phật giáo Washington, cô nở rộng nụ cười. Tôi là một thành viên của chùa. Cô nói, tôi đã đến đó nhiều lần rồi. Tôi kể lại những phiền phức mà tôi gặp ở phi trường cho cô nghe. Ô, Bante, cô nói, dùng thuật ngữ để gọi một cách thân mật, có nghĩa là thưa đại đức. Đó là chuyện bình thường trong một thành phố lớn như New York. Người ta có thể rất bất lịch sự. Sư có thể coi như may mắn là đã không bị Madrid trấn lột. Cô phải giải thích cho tôi nghe từ Madrid nghĩa là gì. Những ngày sau đó, Martha tử tế chở tôi đi quanh, thăm các điểm du lịch ở Manhattan, tượng nữ thần tự do, tòa Empire State, cảng New York, không gian, sự hối hả và tiếng ồn của thành phố choáng ngợp tôi. Tôi chưa bao giờ kinh nghiệm thứ gì giống như vậy. Tưởng chừng như đây là một thế giới khác với thế giới của ngôi làng nhỏ bé của tôi ở Hennepola. Một tuần lễ sau, tôi bay từ New York đến Washington, chặng cuối cùng của cuộc hành trình của tôi. Tôi đặt chân đến phi trường National vào ngày 26 tháng 9. Có hai người chờ đón tôi ở đó, Đại Đức Chitwela Piyananda và Michael Roem, một thanh niên Mỹ, Phật tử chùa Phật giáo Washington. Nơi trú ngụ mới của tôi là một ngôi nhà bằng gạch 3 tầng đã xuống cấp, nằm trên đường số 16 Tây Bắc. Một bên chùa là nhà thờ Cơ đốc Hy Lạp, bên kia là một nhà tư nhân, cuối đường là tòa đại sứ Nga và Canada. Chùa Phật giáo Washington là chùa Phật giáo nguyên thủy đầu tiên ở Mỹ do hội Sasana Sevaka ở Ceylon thành lập. Năm 1965, một tu sĩ trẻ người Sinhala tên là Đại Đức Bob Vinita sang Mỹ để học ở trường Harvard Divinity nhờ vào học bổng của quỹ tài trợ Á Châu. Trong khi sống và học ở Boston, Đại Đức Vinita thấy rằng người Mỹ rất thích nghiên cứu về các tôn giáo phương Đông. Đó là khoảng thời gian của Jack Kerouac, các nhà thơ trường phái Beat, Alan Watts và Thiền, và Richard Alpert, tự là Ram Dass. Khi Đại Đức Vinita trở về Ceylon, ông trình lại điều này với Đại sư Madihe Panasiha Mahanayaka, hội trưởng hội Sasana Sevaka. Một năm sau đó, năm 1966, Đại sư Panasiha tự thân hành đến Mỹ và đã đi thăm viếng nhiều thành phố. Ông cũng thấy có nhiều người rất thích tìm hiểu Phật giáo. Khi trở lại Ceylon, Đại sư thuyết phục hội quyên tiền để xây chùa ở Mỹ. Với số tiền 16.500 đô la trong tay, Đại Đức Vinita trở lại Mỹ vào đầu năm 1967 và tham khảo ý kiến của Oliver Warasinghe, đại sứ của Ceylon ở Mỹ lúc đó. Tại sao không xây dựng ngôi chùa mới đó ngay tại đây, ở Washington? Warasinghe đề nghị. Sau đó, hai người tìm được một tòa nhà thích hợp, trước kia là tòa đại sứ của Thái, đang cần bán. Trong lúc họ đang thương lượng với chính phủ Thái để mua ngôi nhà, thì một tu sĩ người Sinhala khác cũng đến Mỹ, Đại Đức Chitwela Piyananda. Ông và Đại Đức Vinita sống chung trong một căn phòng nhỏ bé trên đường Harvard ở Washington. Cuộc thương lượng phải mất nhiều tháng. Cuối cùng, khi việc ngã giá bán mua gần hoàn tất, chính phủ Thái cho phép Đại đức Piyananda dọn vào tòa nhà, dù giấy tờ mua bán chưa ký xong, Đại đức Vinita ở lại căn phòng thuê. Ngay khoảng thời gian đó, vào mùa thu năm 1968, tôi đến. Ngay buổi tối đầu tiên của tôi ở chùa, Đại đức Piyananda bảo tôi, tôi là một người già cả ở đây, nhưng sư còn trẻ đầy nhiệt huyết và có nhiều kinh nghiệm. Nơi này rất nhiều việc và tôi muốn sư đảm trách công việc này. Tôi sẽ là người chủ trì ở đây để cố vấn sư khi nào sư cần giúp đỡ, nhưng tôi muốn sư đảm trách các công việc. Đại đức Piyananda không già đến thế, còn chưa đến 60, nhưng tôi nghĩ ông không quen với công việc chân tay. Ý nghĩ phải tái tạo lại tòa nhà đã xuống cấp này khiến ông ái ngại, vì thế ông rất mừng được có một tăng sĩ trẻ đến góp tay. Vì thế tôi bắt đầu làm việc một mình. Đại đức Vinita đã trở lại Ceylon ngay khi tôi vừa đến Mỹ. Tòa nhà rộng mênh mông, 8 phòng ngủ, 4 nhà tắm, 1 tầng hầm và 1 căn gác. Tòa đại sứ Thái đã chứa các sinh viên đại học ở đó, mà những sinh viên này có thể đã không nương tay với tòa nhà. Các cửa sổ, cửa ra vào đều hỏng, nhiều phòng giấy dán tường loang lỗ, trần nhà của căn hầm vôi vữa ra, nhiều cửa không có khóa, mái nhà cũng xuống cấp, giường tược thì giống như một khu rừng rậm. Máy nước nóng bị nhiễu, toilet cũng vậy. Trong một phòng tắm, vòi sen tắm giống như chỉ được gắn đại vào, khi vặn vòi, nước sẽ chĩa lên trần nhà. Vì thế chúng tôi đã gắn một miếng kiếng trên đó để nước dội trở lại, để tắm được bằng vòi sen. Nếu bạn có thể gọi như thế, tôi phải ngồi dưới vòi nước chảy ngược lại đó. Nói đến việc tu sửa, tôi cũng không biết tôi đang làm gì. Tôi không có kinh nghiệm xây dựng gì cả. Vì thế, tôi đi đến một tiệm bán đồ gia dụng gần nhất, cách chùa khoảng 1 dặm. Và bắt đầu bằng nhiều câu hỏi. Đối với những công trình tu sửa lớn, tôi phải đợi đến khi có đủ tiền cúng dường để trả cho vật liệu xây dựng. Sau đó tôi phải khiêng vác bất cứ vật liệu nào tôi mua, kể cả gỗ. Sau một thời gian, tôi được một vài người Thái đến chùa giúp đỡ. Rồi dần dần, một số gia đình người Burma, Việt Nam cũng đến góp tay. Chúng tôi đập tường ở tầng dưới ra, ghép mấy phòng nhỏ thành một phòng lớn dùng làm chánh điện, rồi chúng tôi bắt tay vào sửa sang phòng ngủ để có thể ở được. Tôi đóng đinh, mài dũa, dựng cột, thọc các ống thông hơi, làm tất cả mà không đeo mặt nạ. Tôi nghĩ tất cả những bụi bặm và mảnh vụn mà tôi hít thở trong những tháng ngày này đã khiến tôi phát sinh bệnh dị ứng mà vẫn còn cho đến ngày nay. Tôi cũng phụ trách luôn các việc thường nhật ở chùa, đi chợ dọn dẹp, cắt cỏ, công việc văn phòng, thu tiền cúng dường và dạy các lớp giáo lý. Để kêu gọi thêm nhiều thành viên, tôi đã quyết định in một tờ tin hàng tháng. Tôi làm báo trên một máy in quay bằng tay. Số đầu tiên rất đơn giản, tôi viết về hành trình đến Washington của tôi và công việc trùng tu sửa chùa. Tôi cũng kêu gọi sự hỗ trợ về tài chính để trả nợ tiền mua lại tòa nhà. Phần lớn thời gian, tôi mệt nhoài. Ngày của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm với những công việc không dừng dứt, và nếu có khách đến thăm chùa, tôi phải bỏ tất cả công việc đang làm để tiếp họ. Dĩ nhiên vì đang ở Mỹ, chúng tôi không thể đi khất thực. Khất thực ở cửa nhà người có thể khiến chúng tôi phải đi tù. Một vài gia đình là đệ tử chùa mang đồ ăn đến như là một hành động của Dana hay cúng dường, nhưng việc đó chắc chắn không thể xảy ra mỗi ngày, vì thế tôi phải tự học nấu ăn. Là một tăng sĩ ở châu Á, tôi luôn được phục vụ. Chưa bao giờ tôi nghĩ là khi đến Mỹ tôi phải lao động chân tay, làm đầu bếp, thợ sửa nhà. Thú thật, tôi khá muộn phiền. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể quay về, trở lại châu Á. Không có nơi nào để trở về, và tôi đã dự định là ở lại Mỹ luôn. May mắn thay, sự vận động tay chân và các nỗ lực trong việc sửa chữa chùa đã giúp tôi thật sự giải tỏa sự sân hận của mình. Dần dần, tôi bắt đầu yêu thích công việc mình làm, học được nhiều kỹ năng cũng thú, và cuối cùng tôi nhận ra rằng sân hận không có gì hơn là một sự lãng phí năng lượng mà tôi rất cần để dán giấy lên tường. Tuần thứ ba của tháng 10, chưa đầy một tháng sau khi tôi đến, Sư Piyananda về Ceylon nghỉ phép 2 tháng, giờ thì tôi thật sự quản lý và tôi chỉ có một mình. Vào một ngày cuối tháng 10, khoảng giờ ăn tối, chuông cửa vang lên, tôi mở cửa trước ra và thấy một đám trẻ đứng ở đó mang những mặt nạ dễ sợ. Những chú quỷ nhỏ, ma cà rồng và phù thủy đang trố mắt nhìn tôi. Đây có thể là một trong những kẻ cướp mà Martha Senner đã nói với tôi chăng? Các cháu là ai? Tôi hỏi một cách lo lắng. Trick or treat? Lũ trẻ la lên. Xin lỗi. Tôi hỏi. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lũ trẻ la hét với tôi. Một trong những đứa lớn tròn mắt lên giải thích là chúng muốn kẹo. Nếu tôi không cho chúng sẽ liện trứng vào nhà chúng tôi. Tôi vẫn không hiểu, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là làm vừa lòng những đứa trẻ này. Tôi vào nhà bếp và tìm thấy một vài hộp bánh do các đệ tử chùa để lại. Tôi trở ra cửa trước, chia cho mỗi đứa trẻ một cái bánh. Tôi thở phào khi đám trẻ nhận bánh rồi chạy đi. Vài phút sau đó chuông cửa lại vang lên. Tôi không thể tin được, lại thêm nhiều đứa trẻ nữa, lại đòi kẹo. Lần nữa, tôi lại mang bánh ra cho chúng. Cứ như thế, suốt buổi tối. Ngày hôm sau tôi kể chuyện lại với một vài thành viên người Mỹ của chùa. Tôi nghĩ ông sẽ không tin câu chuyện khó tưởng tượng của tôi, nhưng ông ngồi xuống và giải thích với tôi về lễ Halloween. Chúng tôi được một bữa cười no bụng. Chú thích của người dịch, lễ Halloween của Mỹ rơi vào ngày cuối tháng 10, khi trẻ con hóa trang đi từ nhà để xin kẹo bánh. Tháng 12, vào ngày sinh nhật thứ 41 của tôi, việc mua tòa nhà cuối cùng đã kết thúc. Ngôi chùa Phật giáo Washington với giá bán là $33,000 chính thức thuộc về chúng tôi.